Kiếm nghịch thương khung, chương 1492, huyết thiền công tử 1, góc truyện audio.com, hiu kiếm cương lục sắt chém qua thiền hiệt yêu hoàng, trực tiếp chém hắn thành hai đoạn. Vừa rồi hắn trực tiếp lao đến hướng huyền thiên, dùng bảo khí bổn mạng cánh ve sầu để chém chết huyền thiên, cho nên khoảng cách gần với huyền thiên nhất nên sẽ bị thương nặng nhất, đây cũng sẽ là người thứ nhất chịu sự công kích của huyền thiên. Huyền Thiên toàn lực phi hành về phía trước, trên người điện mang chi chi, một bước 2000 mét, lần nữa quét ngang một kiếm, kiếm cương lục sắc chém về hướng Ngọc Hồ Tiên Tử cùng Xà Nính Yêu Hoàng. Tốc độ sao lại nhanh như thế chứ? Trong lòng Ngọc Hồ Tiên Tử cùng Xà Nính Yêu Hoàng sợ hãi, không cách nào tránh né được kiếm cương do Huyền Thiên chém tới. Vèo, trong tay Ngọc Hồ Tiên Tử đột nhiên xuất hiện ra một đạo phù bóp nát, một đạo thanh quang lóe lên, hào quang qua đi thì Ngọc Hồ Tiên Tử cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà Xà Nính Yêu Hoàng lại không có bảo vật như thế, hắn nhảy lên hướng về phía trước lại không thể hoàn toàn tránh né được kiếm cương lục sắc xẹt ngang qua chém ngay bắp chân của hắn. Tê, Xà Nính Yêu Hoàng bị đau nên lập tức liền hóa ra nguyên hình là một đầu rắn màu đen khổng lồ dài đến 2000 mét, cái đuôi của cự xà bị chém tới hơn trăm thước rơi xuống ở một bên không ngừng vặn vẹo, thân rắn khổng lồ uốn éo, tiếp tục chạy trốn. Sinh mệnh của rắn vô cùng ngoan cường, huống chi là yêu hoàng, ngay cả vừa rồi thiền hiệt yêu hoàng bị chém thành hai đoạn mà cũng chỉ bị trọng thương chứ không có chết. Huyền Thiên không hề để ý đến thiền hiệt mà giao hắn cho Cảnh Vũ Thanh. Huyền Thiên đuổi theo phía sau Xà Nính Yêu Hoàng, phạm vi giam cầm hư không của Thánh Đỉnh vẫn luôn luôn di động khiến Xà Nính Yêu Hoàng căn bản không thể nào trốn thoát đi. Hiu, hiu, Huyền Thiên truy sát ở phía sau, kiếm cương lục sắc bổ ra từng kiếm một, thân thể Xà Nính Yêu Hoàng mặc dù linh hoạt nhưng thân hình quá lớn nên liên tục bị trúng kiếm, máu tươi chảy ra đầm đìa. Rốt cục thì đến khi Huyền Thiên chém ra kiếm thứ 9 thì Xà Nính Yêu Hoàng đã bị thương nặng, độ linh hoạt bị giảm xuống, cả đầu rắn cũng bị kiếm cương lục sắc chém rớt xuống. Thân rắn lớn hơn 2000 mét đều là miệng vết thương, Xà Nính Yêu Hoàng rơi xuống đất nhưng vẫn chưa bị chết mà vẫn còn dãy giụa như trước. Nhưng có một điều không hề nghi ngờ là Xà Nính Yêu Hoàng đang hấp hối, không thể chịu đựng lâu được, tử vong là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Đáng tiếc là đã để cho Hồ Yêu chạy thoát, xem ra lúc này ở lại lãnh địa yêu tộc là vô cùng nguy hiểm, ta phải mau chóng rời khỏi đây, chỉ có đi con đường tắt nhanh nhất kia. Trong lòng Huyền Thiên cẩn thận suy nghĩ lại, tiểu hồ giờ phút này từ trên đầu vai nhảy xuống, thân thể lớn dần lên, bắt đầu ăn thân thể khổng lồ của Xà Nính yêu hoàng cấp 4 tuyệt đối là đại bổ đối với tiểu hồ. Huyền Thiên bay về hướng Cảnh Vũ Thanh, thiền hiệt yêu hoàng đã bị thương nặng. Bị Cảnh Vũ Thanh bắt giữ, hiện đang bị hắn tra khảo. Lúc trước ba người nói đến huyết thiền công tử gì đó thì khẳng định là sau lưng sẽ còn có thế lực cường đại. Huyết thiền đảo dài 900 vạn dặm, rộng 660 vạn dặm. Chính là đệ nhất đảo ở hải vực phía tây bắc Trung Châu, nếu đặt trong toàn bộ hải vực của Trung Châu thì huyết thiền đảo chính là đứng đầu trong danh sách các đảo lớn. Thanh danh của huyết thiền đảo vô cùng vang dội, là đệ nhất thế lực yêu tộc hóa hình ở hải vực Tây Bắc. Người mạnh nhất trên đảo chính, góc truyện audio.com, là huyết thiền lão tổ, từ 100 năm trước đã là yêu hoàng cấp 9, là người có thanh danh nổi tiếng cả Trung Châu, là đại nhân vật của hải vực. 100 năm này thì số lần hiện thân của huyết thiền lão tổ là cực kỳ nhỏ, dựa theo thọ nguyên của hắn thì hẳn là vẫn chưa đến 400 tuổi, như cũ vẫn là tuổi của hoàng giả đỉnh phong, hoàng giả chỉ có khi qua 450 tuổi thì khí huyết mới có thể suy nhược được. Trăm năm trôi qua ai cũng không hề biết ý niệm tu vi của huyết thiền lão tổ có thể đột phá một bước kia và trở thành chuẩn đế hay không. Nhưng có một điều không hề nghi ngờ gì chính là nếu như nói ra tên của huyết thiền lão tổ thì cho dù là nhân tộc ở Trung Châu đại địa ai cũng đều biết. 300 năm trước vào thời điểm huyết thiền lão tổ mới 5-60 tuổi thì ở Trung Châu đã từng nổi lên một hồi gió tanh, bởi vì khi tu luyện huyết thiền thần công thì phải bắt đi số lượng lớn chuẩn hoàng, hoàng giả ở Trung Châu, sau đó hút khô huyết nhục của bọn hắn. 300 năm sau huyết thiền đảo lại xuất hiện thêm một thiên tài là huyết thiền công tử, thiên phú so với khi huyết thiền lão tổ còn trẻ thì còn nhanh hơn, có tư cách tu luyện huyết thiền thần công hơn. Huyết thiền công tử chưa đến 40 tuổi đã trở thành yêu hoàng, bây giờ tuổi đã hơn 40, tu vi đã là yêu hoàng cấp 3, có thể tranh giành với ngũ đại yêu nghiệt biến thái của Trung Châu. Huyết thiền công tử học thủ đoạn của huyết thiền lão tổ, vì tu luyện huyết thiền thần công nên một năm trước đã đi Trung Châu bắt chuẩn hoàng cùng hoàng giả nhân tộc, tạo thành một hồi mưa gió ở Trung Châu. Nhưng mà hậu bối thiên tài Trung Châu lần này còn xuất sắc hơn so với 300 năm trước, huyết thiền công tử đã từng gặp ba người phong vân vô địch chiến lang, lục tuyệt trần trong ngũ đại yêu nghiệt biến thái, liên tục đại bại 3 lần, cuối cùng suýt mất mạng trong tay của lục tuyệt trần, bị lục tuyệt trần đuổi giết hơn 1000 vạn dặm. Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết thì Huyết Thiền công tử cũng không dám đi đến Trung Châu Đại Địa nữa, chuẩn bị ở lại Huyết Thiền đảo để khổ tu, tình nguyện tiêu tốn nhiều thời gian một chút để luyện thành Huyết Thiền thần công chứ không nguyện mạo hiểm đi đến Trung Châu. Hiện nay khi nói đến Huyết Thiền đảo thì vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc thì cũng không chỉ kiêng kỵ một mình Huyết Thiền lão tổ mà còn cả Huyết Thiền công tử mới xuất hiện cũng muốn xếp hạng nhân vật số 1. Phi Thiền Thành ở Huyết Thiền Đảo, ở thành đông có một trận truyền tống lớn, quang mang chớp sáng, một mỹ nữ tuyệt mỹ mặc áo lông màu trắng đột nhiên xuất hiện. Mỹ nữ tuyệt mỹ này chính là Ngọc Hồ Tiên Tử, hiện tại đuôi cáo đằng sau đã bị nàng thu vào, cái đuôi không có lông thì nhìn thế nào cũng đều là xấu xí, không còn xinh đẹp nữa. Nhưng mà khi không có cái đuôi ngăn cản cái mông cao kiều khiến toàn bộ mông đều lộ diện, lại càng thêm mê người. Ngọc Hồ Tiên Tử vừa xuất hiện thì nguyên một đám yêu vương thủ hộ trận truyền tống đều thần hồn điên đảo, có người trông thấy cái mông cao kiều liền chảy cả nước miếng. Ân, thân hình Ngọc Hồ Tiên Tử lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, tất cả yêu vương thủ hộ lúc này mới giật mình một cái tựa như là đột nhiên tỉnh lại, nguyên một đám đều liếm liếm môi tựa hồ như là vẫn chưa thỏa mãn. Thiên Thiền Sơn ở bên ngoài Phi Thiền Thành 3 vạn dặm, Ngọc Hồ Tiên Tử một đường thuấn di nên. Gocchuyenaudio.com, rất nhanh đã đến nơi. Phòng bị trên núi Thiên Thiền vô cùng nghiêm ngặt, khắp nơi đều là yêu vương canh gác, thậm chí còn có yêu hoàng làm thủ lĩnh của tiêu vệ nữa. Cách chương.